Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí thể thao của SBS Radio cùng với Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Và tất nhiên trong chương trình tối nay, Xuân Ngọc cùng với Việt Hoàng sẽ đến với quý vị trong những diễn biến thể thao mới nhất mà không thể thiếu, đó là những trận đấu mà giải tỏa được cái nỗi khao khát của người hâm mộ tại giải ngoại hạng Anh. Bên cạnh đó thì cũng có một cái câu chuyện ở A-League, giải túc cầu chuyên nghiệp của Úc này, rất là đáng quan tâm đấy quý vị. Và rất là cảm ơn sự tham gia của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, câu chuyện về giải ngoại hạng Anh thì một lát nữa đây chúng ta sẽ bàn thêm. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là gần đây khi mà A-League trở lại thì người ta cũng bàn rất là nhiều các vấn đề khác nhau. Từ cầu thủ đến các đội bóng, các ông huấn luyện viên, và cái điều quan trọng đó là những hợp đồng quảng cáo. Bởi vì nếu không có thực thì khó mà vực được đạo. Đối với các đội bóng cũng như cả giải đấu thì cái nguồn tài trợ là rất quan trọng của giới truyền thông, của các kênh truyền hình chuyên về thể thao. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, đến bây giờ những cái con số thống kê gần đây có lẽ cũng rất là đáng quan tâm và chia sẻ với quý thính giả chưa ạ?
Vâng, nếu như hai trong những cái giải thể thao lớn nhất của Úc là giải AFL và giải NRL thì đã quay trở lại, các cầu thủ của họ đã được thi đấu, mặc dù họ vẫn thiếu đi một trong những cái yếu tố quan trọng nhất của các cái môn thể thao, đó là khán giả. Nhưng mà giải túc cầu của Úc, đó là giải A-League, thì vẫn chưa quay trở lại. Khi mà trong thời gian vừa rồi thì các bên liên quan đến giải A-League cũng vẫn đang đàm phán rất là nhiều vấn đề, về vấn đề lương thưởng cho các cầu thủ, về vấn đề thu nhập cho các đội bóng, và đặc biệt là vấn đề bản quyền truyền hình. Đây là vấn đề quan trọng nhất, bởi vì giải A-League một năm thì họ có một bản quyền truyền hình với cả Fox Sports là vào khoảng độ 60 triệu đô la, và cái tiền bản quyền truyền hình này sẽ được chia cho các đội bóng để các đội bóng chi tiêu, trả lương cho các cầu thủ. Thế nhưng mà với đại dịch Covid lần này thì Fox Sports đang định từ bỏ cái hợp đồng ký với cả A-League, và sau một thời gian thương thảo thì họ mới có một cái hợp đồng với A-League là chỉ còn một năm nữa thôi, và vào khoảng 30 triệu đô la Úc. Và đây không phải là một cái khoản tiền lớn, thế nhưng dù sao đi nữa cũng là một cái khoản tiền đủ để cho giải A-League có thể kết thúc, và ít nhất là các cầu thủ, các đội bóng có một cái nguồn thu trong một năm tới. Và chính vì thế mà cái câu hỏi là sau một năm nữa thì A-League sẽ diễn ra như thế nào. Giải A-League khi được đưa ra vào năm 2004 thì Fox Sports vẫn là một người bạn đồng hành và đem đến rất là nhiều các cái nguồn doanh thu. Thế nhưng mà cái đại dịch Covid diễn ra đã làm thay đổi toàn bộ, có thể nói là tương lai của giải A-League. Và sau một năm nữa thì hiện giờ tương lai của giải A-League rất là mù mịt. Trưởng liên đoàn bóng đá của Úc, ông có nói rằng là chúng ta cần phải xây dựng một cái mô hình làm việc mới. Mặc dù bóng đá không phải là môn thể thao mà được theo dõi nhiều nhất tại Úc, không phải là môn thể thao mà có nhiều khán giả xem nhất tại Úc, nhưng là môn thể thao được chơi nhiều nhất tại Úc. Tức là có khoảng 2 triệu người lớn và trẻ em tham gia thi đấu ở các cấp độ ở mỗi môn bóng đá. Và chúng ta thấy rất rõ, bóng đá thì được chơi từ mọi lứa tuổi, từ những em bé 5 tuổi cho đến giải A-League, rồi thậm chí những giải phong trào, những U40-50 vẫn thi đấu. Và chúng ta thấy là bóng đá ở Úc, túc cầu không chỉ thi đấu ở ngoài trời mà chúng ta còn thi đấu ở trong nhà. Thế nên là cái lượng khán giả và lượng cầu thủ thi đấu môn túc cầu là rất là lớn. Thế nhưng có một điều trớ trêu rằng là bóng đá lại là một trong những môn thể thao có thu nhập thấp nhất và được xem ít nhất tại Úc. Và chính điều này đã làm một cái bài toán rất là hóc búa cho FFA cũng như là cho ban tổ chức của giải A-League. Và họ đang lâm vào một cái tình hình khó khăn là không biết là một năm tới sẽ giải quyết giải A-League như thế nào. Thế nhưng mà về bản thân tôi và ý kiến cá nhân của tôi thì tôi thấy rằng là có lẽ ban tổ chức của giải A-League cũng như Liên đoàn bóng đá Úc, chúng ta đang có một cái hướng đi hoàn toàn sai. Chúng ta phải biết rằng là tất cả những cái khán giả đến với giải A-League, đến với những đội bóng thì thông thường họ không chỉ hâm mộ đội bóng, mà thông thường các khán giả họ thông thường hâm mộ những cái cầu thủ. Chúng ta thấy điển hình rõ nhất đó chính là cái giải NBA, khi mà chúng ta hay gọi các đội bóng ở giải, khi mà những người làm thể thao ở Mỹ họ coi những cái đội bóng ở NBA đó chính là những cái franchise, đó là những cái thương hiệu. Và những thương hiệu thì phải có thực, và các cái thương hiệu phải gắn với những cái hình ảnh thực, đó chính là các cầu thủ. Và lấy đâu không xa, chúng ta lấy đơn giản là đội Chicago Bulls của Michael Jordan. Khi mà Michael Jordan đến với Chicago Bulls thì đây là một đội bóng thường thường bậc trung. Thế nhưng mà vì tấm gương của Michael Jordan mà Chicago Bulls đã trở thành một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất trên toàn thế giới ở những thập kỷ 80-90. Và sau đó thì Michael Jordan đã gắn cái thương hiệu Michael Jordan đã gắn liền với giải NBA. Và chính vì thế chúng ta mới thấy rằng là để mà giải A-League có thể đi lên, để mà các đội bóng ở giải A-League có thể đi lên thì chúng ta phải tạo dựng nên những hình ảnh, những cái cầu thủ, những người hùng, những thần tượng của các em nhỏ và các khán giả. Và chúng ta thấy rồi, ngay ở giải AFL, khi mà các khán giả đến sân cổ vũ, họ không chỉ đơn thuần cổ vũ các đội bóng, họ đến để cổ vũ cho những cái cầu thủ, những người hùng của mình, những Dustin Martin. Và chính vì thế mà giải A-League của chúng ta thiếu đi những người hùng, những người mà là những hình ảnh cho các đội bóng. Và chúng ta phải nhớ rằng là trong thời gian gần đây thì ban tổ chức của giải A-League cũng như là Liên đoàn bóng đá Úc, FFA đã đối xử như thế nào với các cầu thủ. Khi mà đại dịch diễn ra thì người đầu tiên phải chịu ảnh hưởng đó chính là những cầu thủ mà họ không được nhận được những cái khoản lương để phục vụ cuộc sống. Chúng ta phải biết rằng là rất là nhiều các cái cầu thủ ở giải A-League họ phải nhận cái tiền hỗ trợ từ chính phủ, đó là JobKeeper và JobSeeker. Và chỉ đến tuần vừa rồi thì họ bắt đầu mới nhận lương từ các câu lạc bộ. Điều này cho thấy rằng là bản thân các cầu thủ khi mà còn chưa được hậu đãi xứng đáng khi mà họ thì làm sao họ có thể chuyên tâm vào việc chuyên môn của họ, đó là đá bóng thật tốt. Và chỉ khi chúng ta có được những cầu thủ mà thực sự chuyên tâm, những cầu thủ mà thi đấu hay và trở thành những cái thần tượng, thì lúc đó các đội bóng mới có nhiều cổ động viên, mới có nhiều cổ động viên theo dõi đến sân. Kể từ đó thì các đội bóng mới có nhiều nguồn thu và giải A-League mới thực sự trở thành một trong những môn thể thao được xem và ưa chuộng nhất tại Úc này.
Vâng, tôi rất là đồng tình với ý kiến của bình luận viên Việt Hoàng ở cái điểm là một đội bóng hay là một cái đơn vị thể thao nó cũng là một cái thương vụ thôi, và nó cần phải có những cái sản phẩm để thu hút khách hàng của mình. Mà khách hàng của bóng đá, của túc cầu chính là những cái khán giả người xem, và họ mong muốn có cái sản phẩm rõ ràng trên sân. Và chúng ta thấy rồi, những sản phẩm ấy được trao đổi qua lại mua bán đến mấy chục triệu đô la hay là bảng Anh, và nó kéo theo rất là nhiều những cổ động viên, và từ đó mới có được cái nguồn thu lâu dài dành cho các đội bóng. Chúng ta thấy những cái tấm gương của Manchester United hay là của Juventus thời gian mới vừa rồi, sau khi mà Cristiano Ronaldo chuyển về thi đấu ở giải Ý. Hy vọng là giải túc cầu Úc sẽ có những cái chuyển biến phù hợp hơn trong tương lai, để mọi người thấy rằng tâm điểm thì vẫn là những cầu thủ để phục vụ cho người xem. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao cùng với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Anh Việt Hoàng ạ, có lẽ là chúng ta trở lại với 11 trận đấu rất hấp dẫn và nó thỏa cái lòng mong đợi của người xem túc cầu giải Ngoại hạng Anh thưa anh.
Vâng, có thể nói cái việc trở lại của giải English Premier League đã đem lại niềm vui cho rất là nhiều các khán giả sau một thời gian chờ đợi. Mặc dù các chất lượng của các trận đấu vẫn chưa đạt được sự trình độ khi mà cái giải đấu này bị tạm hoãn do Covid xảy ra, thế nhưng dù sao đi nữa nó đã làm thỏa lòng mong đợi của rất là nhiều các cái cổ động viên. Và 11 trận đấu diễn ra thì có thể nói đây là một bước khởi đầu, thế nhưng dù sao đi nữa cũng là một bước khởi đầu rất là tốt. Và qua 11 trận đấu thì chúng ta có thể thấy được rất là rõ, rất là nhiều điểm tương đồng của các trận đấu. Trước hết là chúng ta thấy được cái sự đồng lòng của các cái cầu thủ và ban huấn luyện. Khi mà các cái trận đấu diễn ra thì việc đầu tiên đó là họ vỗ tay để có thể nói là tưởng nhớ tới những cái bệnh nhân, mà những cái người mà đã bị thiệt hại cho đợt Covid vừa rồi tại Anh, và họ cổ vũ cho cái hệ thống y tế của Anh là NHS. Cái hệ thống y tế này đã làm việc cật lực để có thể nói là giúp rất là nhiều các bệnh nhân bình phục. Và sau đó thì các cái cầu thủ trước khi mà bắt đầu trận đấu thì họ đã quỳ gối để có thể nói là ủng hộ cái phong trào mà chống phân biệt chủng tộc hiện giờ đang diễn ra tại khắp nơi trên thế giới. Và đây có thể nói là những cử rất là đẹp, cho thấy rằng là các cái cầu thủ đến từ các đội bóng khác nhau thế nhưng họ đồng lòng đều hướng về một mối. Và điểm thứ hai được nhận thấy rất là rõ khi mà các trận đấu quay trở lại. Nếu các quý vị ở Úc có theo dõi các trận đấu thì chúng ta được theo dõi các trận đấu qua hai kênh, đó là Opta Sport 1 và Opta Sport 2. Và nếu các quý vị khán giả mà muốn nghe có tiếng cổ động viên, hiệu ứng của cổ động viên, thì chúng ta nghe của kênh Opta Sport 1. Và nếu như chúng ta không muốn có hiệu ứng âm thanh của cổ động viên thì chúng ta nghe Opta Sport 2. Và chúng ta thấy được cái sự khác biệt dù chỉ là hiệu ứng mà thôi, nhưng mà hiện khác biệt rất là rõ ràng. Nếu như chúng ta theo dõi cái kênh số 1 thì chúng ta thấy được là cái trận đấu nó có lẽ là hấp dẫn hơn rất là nhiều so với cái trận đấu mà không có âm thanh của cổ động viên. Điều đó mới thấy rằng là khán giả là một phần rất là quan trọng của cuộc sống của các cái trận đấu ở giải A-League, của giải Premier League và của các cái môn thể thao. Và điều thứ ba có thể thấy rất là rõ đó chính là khi mà các đội bóng quay trở lại thì chúng ta thấy sau một cái kỳ nghỉ dài tới 3 tháng và các đội bóng chỉ có khoảng là hơn 1 tháng để chuẩn bị, thế nên là thể lực của các cầu thủ rồi là cái sự nhuần nhuyễn trong cái việc mà lối chơi cũng chưa có. Dường như là các đội bóng cần phải có thêm 2 tới 3 trận đấu nữa để họ bắt nhịp được với nhau, thi đấu nhuần nhuyễn hơn. Thế nhưng có một điều rằng là vì phải quay trở lại với cường độ thi đấu rất là nặng ngay lập tức, thì nên là rất là nhiều các cái cầu thủ đã thể hiện được cái sự căng cứng và chấn thương. Và chúng ta biết rằng là các cầu thủ của dòng hàng Anh họ sẽ phải thi đấu tới gần 10 trận đấu trong vòng 1 tháng. Và đây có thể nói là một cái lịch thi đấu rất là dày đặc. Bởi vì trước đây thì mỗi một đội bóng 1 tháng thì chỉ thi đấu 4 trận đấu ở dòng hàng Anh thôi. Tất nhiên có những đội bóng sẽ thi đấu ở các cái cúp khác. Thế nhưng mà trung bình một đội bóng chỉ thi đấu 4 đến 5 trận đấu trong vòng 1 tháng. Thế nhưng bây giờ họ sẽ thi đấu tới gần 10 trận đấu trong vòng 1 tháng. Thì đây là một cái lịch rất là dày đặc. Và đặc biệt là họ sẽ phải thi đấu với cường độ cao ngay lập tức. Bởi vì đây là cái giai đoạn cuối của mùa bóng. Đây là cái giai đoạn mà các cái vị trí quan trọng để được tham dự các cái cúp châu Âu cũng như là các vị trí xuống hạng. Thế nên họ không thể thi đấu chậm rãi được. Nếu như các đội bóng bắt đầu ở mùa bóng sau một kỳ nghỉ hè dài thì họ có thể thi đấu chậm chắc. Bởi vì họ còn rất là nhiều trận đấu, còn tới gần 40 trận đấu nữa. Thế nhưng đây là cái phần cuối của mùa giải, thế nên là các cầu thủ phải thi đấu hết mình ngay lập tức, và chính điều này đã khiến cho cái khả năng bị chấn thương rất là cao. Và chúng ta thấy ngay được trong cái lượt đấu đầu tiên quay trở lại này thì rất là nhiều các cầu thủ đã bị chấn thương về dây chằng hoặc là về cơ, và chúng ta hy vọng rằng là những cái thay đổi của cái giải Premier League khi mà họ cho 9 cầu thủ được trên băng ghế dự bị và mỗi một đội bóng được thay 5 cầu thủ sẽ giúp cho các đội bóng được giảm tải phần nào cho các cầu thủ. Và trong cuối tuần vừa qua thì có thể nói mặc dù các đội bóng chưa thi đấu được đúng như thực lực của mình, thế nhưng chúng ta vẫn có những trận cầu rất hay. Ví dụ như là trận đấu giữa Manchester City giành chiến thắng 3-0 trước Arsenal, trận hòa 1-1 giữa Tottenham Hotspur và Manchester United. Đặc biệt là cái trận đấu mà có 2 cầu thủ của Úc tham dự, đó là trận đấu mà Brighton lội ngược dòng để giành chiến thắng trước Arsenal với tỷ số là 2-1. Trong đó Aaron Moy và Matthew Ryan của Australia đã thi đấu rất là hay và giúp cho Brighton giành một chiến thắng rất là quan trọng trong các trận đấu của cuối tuần vừa rồi.
Vâng, những trận đấu diễn ra rất là dồn dập bởi vì cái giai đoạn này cũng bắt buộc các đội bóng phải đẩy nhanh cái tốc độ thôi để vượt qua hết cái mùa giải cũ. Và đến lúc này thì bảng xếp hạng có vẻ như là rất thuận lợi cho Liverpool chứ anh?
Vâng, cũng một trong những cái trận đấu cuối tuần vừa qua đón chờ đó là trận đấu giữa Everton và Liverpool. Và Liverpool nếu giành chiến thắng trong trận đấu này thì họ có thể đăng quang trên sân nhà trận đấu tới. Thế nhưng mà Everton đã thi đấu rất là hay và kiên cường. Và trận đấu giữa Everton và Liverpool vào rạng sáng ngày hôm nay đã kết thúc với tỷ số là 0-0. Điều đó đồng nghĩa với việc là Liverpool vẫn còn phải chờ có thể là 1-2 trận đấu nữa thì mới đăng quang. Thế nhưng dù sao đi nữa thì họ vẫn đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh sau 30 trận đấu với 83 điểm. Họ bỏ cách đội bóng đứng thứ hai là Manchester City tới 23 điểm, khi mà Manchester City đang đứng ở vị trí thứ hai tới với 60 điểm. Đứng ở vị trí thứ ba đó là Leicester City với 54 điểm. Vị trí thứ tư là Chelsea với 51 điểm. Manchester United đứng ở vị trí thứ năm với 46 điểm. Các cái trận đấu sắp tới của Premier League có thể nói là rất là dày đặc, và các cái khán giả mà hâm mộ giải Premier League có thể nói là có thể xem bóng đá trong suốt tuần khi mà các cái trận đấu được trải đều từ thứ hai tới chủ nhật rồi lại tiếp tục các trận đấu ở giữa tuần. Và đây có thể nói là sau một kỳ nghỉ 3 tháng không có bóng đá thì các cổ động viên sẽ lại được có thể nói là được thưởng thức các cái bữa tiệc bóng đá liên tục trong các cái ngày trong tuần chứ không chỉ ở cuối tuần nữa.
Rằng rất là tuyệt vời. Thôi dù sao nó cũng như là một cái sự đền đáp, món quà trở lại cho cổ động viên sau những cái tháng phải chờ mong trong đại dịch Covid, mà mặc dù cái thời điểm hiện nay thì tình hình Covid-19 vẫn đang diễn biến có lẽ là đợt thứ 2 cũng rất là nguy hiểm. Mọi người cũng nên cẩn thận và giữ sức khỏe cho bản thân mình, phải không quý vị? Quý thính giả đang nghe SBS tiếng Việt trong tạp chí thể thao cùng với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ chúng ta phải nói tới La Liga bởi vì khi họ trở lại đã thể hiện được cái sự thành công của cái giải đấu này. Bên cạnh đó là công tác tổ chức của cả một cái ban tổ chức và rất là nhiều những cầu thủ tham gia nữa. Đến lúc này thì giải đấu bắt đầu trở nên rất là hấp dẫn và căng thẳng hơn nhiều rồi đấy.
Vâng, khi mà giải La Liga trở lại thì Barcelona đang dẫn đầu. Thế nhưng mà cuối tuần vừa qua thì Barcelona bị Sevilla cầm hòa với tỷ số là 0-0. Trong rạng sáng nay thì Real Madrid đã giành chiến thắng tưng bừng trước Valencia với tỷ số là 3-0. Và điều đó đồng nghĩa rằng là Barcelona và Real Madrid hiện giờ đang có cùng 65 điểm. Thế nhưng mà Real Madrid lại dẫn đầu mặc dù có hiệu số bàn thắng bàn thua kém so với Barcelona. Bởi vì là ở La Liga số phận hay là vị trí của các đội bóng sẽ được định đoạt dựa trên điểm số, và nếu điểm số bằng nhau thì sẽ được định đoạt dựa trên cái luật đối đầu, tức là sau hai trận đấu đối đầu. Và sau hai trận đấu đối đầu ở mùa giải này thì Real Madrid lợi thế hơn khi mà họ hòa không đều ở Nou Camp của Barcelona, và khi mà quay trở về Bernabeu của Real Madrid thì họ giành chiến thắng là 2-0. Nên chính vì thế mà Real Madrid có lợi thế. Và bản thân huấn luyện viên của Barcelona có nói rằng là tới thời điểm này thì Barcelona không còn tự quyết định được số phận của mình ở giải La Liga. Nếu như Real Madrid giành chiến thắng liên tục hoặc họ luôn luôn bằng điểm số với Barcelona thì họ sẽ giành chức vô địch trong mùa giải năm nay. Và đây có thể nói lại là một điều tín hiệu không tốt nữa cho huấn luyện viên mới của Barcelona, khi mà lúc ông nắm quyền thì Barcelona vẫn còn dẫn đầu, và hiện tại thì đứng đầu và không còn cái quyền tự định đoạt số phận của mình nữa. Thêm một điều nữa đó là cái cầu thủ con cưng của mình đó là Lionel Messi dường như rất là không hài lòng với cách huấn luyện của Barcelona, và bản thân Messi cũng có nói rằng là nếu như Barcelona thi đấu như thế này thì Barcelona sẽ không thể vô địch cái giải Champions League trong mùa giải năm nay. Cái cúp mà rất là nhiều các cổ động viên cũng như ban huấn luyện của Barcelona muốn đem về cho câu lạc bộ này, bởi vì Real Madrid có thể nói trong thời gian vừa rồi thì họ đã vượt rất xa Barcelona so về cái số cúp châu Âu mà họ giành được, và Barcelona thì rất là muốn đuổi kịp Real Madrid không chỉ ở giải La Liga mà còn ở cái số cúp châu Âu mà giành được.
Và đó là những diễn biến trên sân cỏ ở các giải bóng đá hàng đầu thế giới tại châu Âu. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, lúc này thì báo chí cũng bắt đầu loan rất là nhiều những cái tin mà nó liên quan đến tình hình sức khỏe của các vận động viên quần vợt, mà phải nói rằng là đều là những tên tuổi rất là đáng quan tâm, và họ cũng rất là muốn tham gia các giải đấu và cống hiến cho người xem thôi. Tuy nhiên đúng là Covid-19 nó ảnh hưởng nặng nề quá.
Có thể nói là các giải đấu quần vợt thì hiện giờ vẫn đang bị tạm hoãn. Thế nhưng có một cái giải đấu được tổ chức ở vùng Ban Căng do Djokovic đứng ra tổ chức, đó là giải Area Tour. Ở giải đấu này thì hội tụ các cái tay vợt mà được Djokovic mời. Djokovic đã chọn cũng tương đối nhiều các cái tay vợt nổi tiếng, trong đó có Dominic Thiem, có Gregory Dimitrov. Anh không mời Nadal hay Federer vì anh nghĩ rằng là Nadal hay Federer sẽ không đến vì lý do sức khỏe. Và cái giải đấu Area Tour đã diễn ra được hơn một tuần. Thế nhưng giải đấu này đã buộc phải hủy bỏ cái trận chung kết khi mà một trong những thành viên của cái giải đấu này, đó chính là Gregory Dimitrov, đã bị dính COVID. Và thêm vào đó nữa, tức là sau khi những cái trận đấu mở đầu của giải đấu này diễn ra thì Djokovic, Dimitrov và một số vận động viên khác đã tổ chức một cái bữa tiệc để ăn mừng cùng với khán giả. Và trong cái bữa tiệc này thì bản thân Djokovic, Dimitrov và một số vận động viên khác đã có thể nói là cởi áo, ôm nhau và nhảy. Và điều này đã khiến cho rất là nhiều các cái cổ động viên và rất là nhiều những người theo dõi cảm thấy bất bình, bởi vì khi mà châu Âu vẫn đang lún sâu vào cái đại dịch COVID thì họ đã tổ chức ăn chơi, tiệc tùng và đặc biệt là không có các biện pháp về cách ly xã hội đảm bảo. Và ngay sau cái bữa tiệc này thì Gregory Dimitrov đã bị thử dương tính với COVID-19 và anh đã buộc phải quay trở về nhà để chữa trị vì những sinh tầm của Dimitrov tương đối là nặng. Điều đó đồng nghĩa với việc là các cái tay vợt mà tham dự giải đấu này, những người mà tiếp xúc gần với Dimitrov cũng sẽ phải thử COVID-19 và cũng phải cách ly. Điều này cho là khi mà các cái giải đấu thể thao quay trở lại mà không có các cái quy định rất là rõ ràng cụ thể và đảm bảo an toàn cho các cái tay vợt, có những cho các cái vận động viên thể thao, thì đây là một điều rất là nguy hiểm. Chúng ta biết rồi, giải Premier League, giải La Liga, giải Bundesliga quay trở lại thì các đội bóng và các cầu thủ phải tuân thủ rất là ngặt nghèo các cái quy định. cách ly xã hội, về an toàn về sức khỏe và vệ sinh. Chúng ta biết rồi, ở giải Đức thậm chí có một huấn luyện viên của Augsburg chỉ đi ra ngoài để mua cái tuyết thuốc đánh răng thôi mà ông cũng bị phạt và bị cấm chỉ đạo cái đội bóng của mình, thì cho thấy rằng là Djokovic với cái giải đấu Ariane dường như đã không chuẩn bị rất là kỹ lưỡng về nhiều mặt liên quan đến sức khỏe của các cầu thủ cũng như các cổ động viên. Chúng ta hy vọng rằng là những giải đấu thể thao tới khi mà quay trở lại thì chúng ta có những cái quy định chặt chẽ hơn để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các cầu thủ cũng như cổ động viên.
Và rất là cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã tham gia với chương trình của chúng tôi tối nay.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.